Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 16 đây tháng Giêng năm 2022. Tuần này chúng ta sẽ học bài Từ Bi. Từ bi sống động hằng giao cảm. Có cái máy của ai, cái tiếng nó ồn quá. Nếu mà không có nói chuyện thì tắt cái micro giùm ha. Từ bi sống động hằng giao cảm. Tu tiến tâm thân tự tâm làm, trí tuệ phân minh tình dứt khoát, thành tâm tu luyện dứt lòng tham. Lương Sĩ Hằng.
En français, la compassion vivante et dynamique nous sympathise toujours. Si notre esprit et notre corps arrivent à se perfectionner spirituellement pour avancer, c'est grâce au fait de notre conscience. Notre esprit perspicace analyse clairement notre amour et nous sommes déterminés. Quand nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, nous abandonnons notre avidité.
Rồi, cái chữ từ bi này là mình chỉ ôn lại thôi chứ thầy nói hoài. Lúc nào thầy cũng nhắc từ bi hết, thì cái này là đề tài chánh ở trong đường tu học. Thì bây giờ cái từ bi nó có thể định nghĩa từ thấp tới cao. Bây giờ mình nói cái từ bi thấp nhất là sao? Donc le mot compassion est très utilisé dans les enseignements de notre maître. Donc maintenant on va essayer de rappeler les définitions du mot compassion. Il peut y avoir plusieurs déclinaisons, du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Maintenant, on va étudier le plus bas niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot compassion? Thế nào gọi là từ bi?
Từ bi là tha thứ và yêu thương.
Tha thứ và yêu thương hả? Ừ. Tha thứ và thương yêu cũng là một cái định nghĩa. Rồi còn gì khác nữa không?
Làm chuyện tốt tốt trong bố thí. Cái này từ thấp đi, mình thấy người ta khổ, người ta buồn, cái gì mình chia sẻ người ta,
giúp đỡ người đau khổ. En fait, il y a deux définitions déjà qui ont été citées, c'est aimer, pardonner, aider les gens qui sont dans des difficultés. Raina, giờ nghe nha.
Thế nào là từ bi? Làm được từ bi.
Thế nào là lực từ bi? Thì bây giờ mình đang thấy một người trôi sông sắp chết, mình nhảy xuống cứu họ là tâm từ bi sẵn có của chính mình phát hiện. Mình thấy người đau khổ mình chịu không nổi, mình giúp đỡ họ là tâm từ bi mình được phát triển. Mình thấy người bạn không có lối thoát, mình cứu cho họ có lối thoát là tâm thân mình được an nhàn khỏe mạnh. Cho ôm của hưởng thụ, sanh bệnh chết cũng không đem được cái gì, rốt cuộc phần hồn khổ thôi. Phát triển được tâm từ bi thì phần hồn lúc chết ra đi, chư thần báo cáo đầy đủ và chúng ta có phương tiện, cũng như đi vô immigration mà quen được người tốt họ dẫn mình đi đi luôn không có sao. Còn không có quen với ai và mặt mày không có sáng lạng, tâm từ bi không có, họ hỏi gắt gao, họ hạch hỏi đủ chuyện rồi đi tới chỗ phạt tụng đủ chuyện khó khăn. Và chúng ta bình thản khi mà giúp được người, cái tâm nó hân hoan lắm, vui lắm. Giúp được người đau khổ, những người bệnh sắp chết mà mình giúp họ sống được, vui biết bao nhiêu, vui cách tuần lễ. Nhớ việc làm mình thấy có đạo được trong sự thương yêu thật sự.
Rồi thầy nói gì? Thầy nói gì nói lại đi để dịch cho người Pháp nghe. Đó. Thầy nói gì trong 2 phút này?
Khi mà mình chết đó, mình nếu mà có làm từ bi đó, cái phần đi không có khó khăn gì hết.
Mình tại được sao? Không? Tại sao không có khó khăn?
Tại vì có cái phần của mình làm đó, mình được người giúp mình giúp người ta, rồi hồi đó mình được giúp lợi.
Thầy nói làm sao? Thầy nói rõ ràng là làm sao? Khi mà mình chết thì có chuyện gì ở dưới thế giới, ở dưới sở di trú ở dưới?
Nó nói mình đi được báo cáo không có
ai báo cáo? Ai báo cáo? Ai báo cáo? Chư thần.
Chư Phật ở thần à?
Chư thần. Chư thần báo cáo chứ chư Phật đâu có làm chuyện này.
Chư thần.
Donc si on fait de on a le cœur de compassion quand on meurt, quand on descend au service d'immigration en enfer. Donc il y aura les génies, ils vont faire un bon rapport sur nous. Donc c'est comme si on est déjà présenté. On est quelqu'un qui est connu, identifié. C'est pas n'importe qui. Donc on a des connaissances. Donc on peut passer facilement l'immigration. Hein? Mais si on connaît personne, on a le visage sombre en plus, alors là, ça va mal. Hein? On va nous poser plein de questions
difficiles
et après, on va à la punition. Donc, c'est déjà un avantage. Rồi, thầy nói, lúc đầu thầy nói định nghĩa cái từ bi là gì?
Thầy mới lúc đầu thầy nói là thầy bị gặp nạn thì nhảy vô cứu liền, gọi là từ bi.
Yeah. Trong nếu mình gặp người đau khổ, mình gặp người trôi sông, mình gặp người không lối thoát, gặp người đau bệnh, mà mình nhìn động tâm từ bi của mình, cái tình thương nó có sẵn trong mình, động cái tâm mình muốn cứu họ tự nhiên, lúc đó là nó muốn cứu à. Thì cái đó là cái phát triển cái tâm từ bi của mình. Donc quand on voit une personne en difficulté, qui est noyée, qui est dans les difficultés, qui n'a pas d'issue, qui est malade, et on arrive à les sauver, ça veut dire qu'on a développé le cœur de compassion. Lúc đó mình phát triển cái tâm từ bi của mình. Mà khi mình làm được cái giúp được người đau khổ thì cái tâm của mình làm sao?
Nó vui cả từ thể.
Nó vui. Nó vui. Quand on arrive à aider les gens malheureux, on est très joyeux durant toute la semaine. Rồi. Thì đó, cái việc làm đó nó có cái gì? Khi mà mình giúp đỡ được người ta, cái việc làm nó như thế nào? Thầy nói việc làm nó như thế nào? Nó có cái gì?
Có đạo đức.
Có đạo đức. Donc, si on arrive à aider quelqu'un, c'est-à-dire, cet acte-là, c'est rempli de vertus spirituelles et d'amour, de vrai amour. Đó, cái đó là cái định nghĩa thứ nhất của từ bi. Và cái lợi ích của nó như thế nào? Bây giờ muốn đi qua immigration dễ dãi không? Đi muốn đi qua hải quan dễ dãi không? Đi qua hải quan dễ dãi thì phải có quen biết. Quen biết thì bây giờ phải có chư thần ghi chép chuyện làm của mình. Nghe tiếp một cái nha. Rồi thầy có nói gì về cái định nghĩa của từ bi nữa không? Từ bi là từ bỏ cái gì đó?
Từ bỏ sự bi ai.
Từ bỏ sự bi ai là cái gì?
Là mình bỏ mấy cái chuyện buồn phiền, buồn hận ở trong tâm mình á.
Mà tại sao mình từ bỏ cái sự buồn phiền mà nó liên quan gì với cái từ bi? Donc il y a une autre deuxième définition, c'est abandonner les tristesses, les souffrances dans notre conscience. Et pourquoi il y a une relation avec le mot compassion? Ça n'a rien à voir, a priori. Từ, thầy chơi chữ theo chữ Việt Nam, từ bi là từ bỏ sự bi ai. Nhưng mà từ bỏ sự bi ai, các nghĩa theo kiểu này, nó có liên quan gì với cái từ bi?
mình giúp cho lục căn lục trần được nhẹ nhàng, được tu tiến chung với mình, không có bị bận tâm về cái nghiệp tâm.
Rồi sau đó tại sao nó có dính líu tới cái sự từ bi? Tại sao nó dính líu tới cái tâm từ bi? Nhẹ nhàng thì đúng rồi
đó. Mình đã giúp đó, mình đã giúp cái lục căn lục trần của mình đó.
Giúp lục căn trần là mình là giai đoạn đầu, mình giúp cho nó nhẹ nhàng là đúng rồi đó. Rồi sau đó
mình cho cái vía mình nó nhẹ nữa thì cái hồn nó tu nó dễ hơn.
Tại vì mình nhẹ mình mới dễ thực hiện từ bi hơn. Còn mình còn mê chấp á, mình làm cái gì người ta chửi mình cái mình giận rồi mình đâu có từ bi nữa. Nghĩa là trước hết là mình giúp cho lục căn của mình. Sau đó mình nhẹ rồi mình mới thực hiện được cái từ bi đối với người khác. Còn nếu mình không có thanh nhẹ là mình không có làm được cái từ bi, mình chỉ nói thôi à. Mình không có cái tình thương thực sự. Tại vì mình nặng trược quá, mình đủ thứ nghiệp hết trơn, mình nặng nề quá, mình đâu có làm từ bi được. Còn con đi plein de problèmes, plein de soucis, plein de tristesse. Et on n'est pas léger. Et quand on n'est pas léger, on ne peut pas déjà aider nos entités. Et en plus, on ne peut pas réellement apporter de la compassion aux autres parce qu'on s'énerve facilement, on se replie sur soi-même, on a de l'amour propre, on se fâche quand quelqu'un nous fait une remarque, quand on les aide. Donc, on ne peut pas réaliser la compassion. Anh ra mình mới hiểu cái đó là từ bỏ sự bi ai là như vậy. Giờ nghe thầy giảng nha. Ghi nha.
Tôi có một thắc mắc về từ bi. Từ bi mình có thể phân ra làm từ bi tích cực và từ bi tiêu cực hay không? Ý tôi muốn nói là trường hợp mình không có điều kiện để vấn thân để đi vào trong đời sống, nhưng mà nếu mình ngồi một chỗ và với cái tâm từ bi thì có thể gọi là từ bi hay không? Cảm ơn.
Tâm từ bi chữ Việt Nam rất công phu, từ bỏ sự bi ai là gì nhỉ? Đó là tâm từ bi. Mình muốn giúp người ta dễ dãi, mình từ bỏ sự bi ai thì mình giúp ai cũng được. Cằn nhằn sau đó không có giúp được ai, làm sao để hiện từ bi? Từ bỏ sự bi ai của chính mình, mình hiện là từ bi. Cái đó là đi thẳng, đi đúng gốc. Từ bỏ sự bi ai mới sẵn sàng giúp mọi người. Một chỗ mình chịu tu, khai triển tâm mình, nhịn nhục tối đa thì quản từ bi là sức mạnh. Nhịn nhục gia căn khai triển, mở tâm thức, tâm góp cho xã hội. Mỗi người đứng một khâu một việc, nhưng mà giúp cho xã hội nó tốt, nó cũng là chứ đừng nói tôi làm cu ly, làm công xưởng tôi không làm gì được. Không, nó đều hết. Mỗi người một việc mà tận tâm tận tình để từ bi.
Rồi thầy nói gì?
Nếu mình còn so đo, mình không có làm sao mà giúp ai được hết á.
À, so đo thì không giúp ai được hết. Nói tiếng Tây đi.
Alors que on est encore avoir l'esprit de rivalité et à d'autres lourdeurs, on n'est pas en mesure d'aider quiconque.
Mm-hmm.
Ensuite, il faut retourner à la racine de la compassion. C'est-à-dire, comme nous sommes partis de Dieu qui est compassion, nous avons en nous cette notion pour toujours. Cependant, en vivant sur la terre, nous avons perdu de vue la compassion.
Donc, le mot définition du mot compassion, c'est abandonner la tristesse, les soucis, les souffrances. C'est pour être léger. Si on est encore grincheux, on calcule encore. On peut aider personne. Nếu mình còn cằn nhằn sơ đó, mình không có giúp ai được hết.
Là cái đó, cằn nhằn là cái gì?
Cằn nhằn là nhằn nó nói cái này nói kia, giúp ta mà nói cái này nói kia, nói nó lui kia bằng cằn nhằn. Tính toán cằn nhằn, so đo, nó ôi tại cái này bực bội quá, làm cái này giúp tụi này chi, nó mệt quá, đủ thứ á, cằn nhằn á. Mình làm mà mình không có vui á.
Ha lê, phải không?
Ừ, ha lê á. Grand sư, ha lê.
Ha lê.
Cằn nhằn như làm không phải là cái tâm mà vui, mà nhẹ nhàng, mà cằn nhằn nói này, nói kia, nói chuyện này, nói kia. Rắc rối á.
Ça fait partie un des sept nains, grincheux. Giống như Bạch Tuyết, Bạch Chú Lùn, có chú Lùn cằn nhằn, cằn nhằn. Cằn nhằn.
À, không có được cằn nhằn, giúp đỡ người ta là không có cằn nhằn. Tâm vui mà giúp đỡ chứ, có thể nhẹ nhàng giúp đỡ. Không có cằn nhằn.
À, nói trong cái câu của thầy Cát Nghĩa, cái quan là cái quạn là cái gì bảo?
Cái gì?
Thầy nói là ngồi một chỗ tu thì mình khai chuyển tâm minh, chịu nhịn nhục tối đa, cái quạn.
Thầy đâu có nói cái quạn gì đâu.
Như em có nghe vậy.
Nghe lộn rồi đó.
Cái quạn.
Không có cái quạn hay đóng đâu. Nãy giờ tôi có nghe chỉ cái quạn.
Cái quạn là cái gì?
Không có, nó không có nghĩa gì hết. Đây, nghe lộn thôi. Không có cái gì mà cái quạng.
Anh Hiển nói lớn lớn lên chút anh Hiển.
Il faut qu'il enlève la main. Sa bouche aussi.
C'est pour amortir le son. C'est pour amortir le son.
Quand je suis pas sûr de la définition, je pars tout doucement.
Mình được có cái pháp này. Rồi chúng ta bàn bạc sâu về cái chiều tiến hóa của chư Phật. Chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và sự biến. Còn trước khi mình làm từ bi, Phật mới làm việc, tôi tuần sức mấy mà làm không được, cái bài đó có tội. Phải không? Bây giờ mình hãy cần làm chuyện từ bi nhiều hơn. Tha thứ và sự biến. Mình thấy giá trị của chính mình. Mình mới thật sự là quý yêu trời Phật. Mà mình không bao giờ bỏ lờ vàng của Đức Phật luôn lại cho mình. Lưu trữ thân thân của chúng ta. Quý Ngài. Ông đó là tiếng như Ngài. Thầy sợ chứ. Cho nên chúng ta may mắn hơn. Cũng học đạo Phật. Nhưng mà chúng ta may mắn hơn. Được giải thích cặn kẽ. Tâm tình thực tiễn trong tâm của chúng ta và thấy rõ tiềm năng sẵn có của chính mình và thực hành cho kỳ được nên trước mắt chúng ta trở về với vị trí vì từ bi không có khó khăn. Cho đừng nói từ bi hai chữ đó là quan trọng, hai từ bi là hai chữ nho mà thôi, còn chữ Việt Nam là thương yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nho. Nhiều người hai chữ từ bi sợ. Từ bi chỉ ông Phật tôi mới có. Và tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chặt mình một chút mà mình giận ta đâu có từ bi. Tha thứ và thương yêu mà là từ bi.
Rồi, thầy nói gì?
Thầy nói mình phải cần từ bi nhiều hơn, chứ không phải ông Phật mà phải có từ bi không.
Ừ.
Mình cũng cần làm từ bi nhiều hơn.
Cần từ bi, làm từ bi theo kiểu mình là làm sao?
Dạ, như nãy thầy nói thì tha thứ và thương yêu cũng gọi là từ bi.
Tha thứ và thương yêu là cái đó mình có thể làm được, chứ không phải là chỉ con Phật mới làm được.
Dạ, tha thứ và thương yêu có nghĩa là người ta có lỗi với mình là mình tha thứ và thương yêu là cũng
gọi là từ bi. Mình không giận á.
Dạ, đúng rồi.
Phải không? Donc, maître a expliqué que le mot compassion, il n'y a pas que le Bouddha qui peut le réaliser. Nous aussi, on peut le faire. Qu'est-ce que ça veut dire à notre niveau? C'est d'abord aimer et pardonner. Quand on nous taquine, on ne se fâche pas. c'est j'ai aimé pardonner. Nói gì nữa? Thầy nói cái gì nữa? Thầy có nói gì thêm á, ngoài cái chữ mà tha thứ và thương yêu, thầy có nói gì thêm ở trong này á? Mình có phước lắm á.
Mình biết pháp này nó mình phải sử dụng những năng của mình nó khai thác đạo pháp.
Khai thác đạo pháp là gì nữa?
Còn nói thầy có nói tôi cặn kẽ.
Cặn kẽ, cặn kẽ.
Sẽ có cặn kẽ.
Cặn kẽ sẽ về địa vị là expliquer minutieusement. Ça veut dire qu'on a la chance que notre maître a expliqué en profondeur, dans les petits détails. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Nous, on a la chance, le maître nous a expliqué dans les moindres détails, en profondeur. Thầy cắt nghĩa cặn kẽ mà mấy đâu có ai mà được may mắn mà được nghe ông thầy cắt nghĩa cặn kẽ từng chữ một đâu. Một cái chữ từ bi không mà ông phân tách ra biết bao nhiêu chuyện. Còn mấy chỗ khác nó nói từ bi đâu hiểu từ bi là cái gì. Mình là may mắn được ông thầy ông cắt nghĩa từng ly từng tí mình mới hiểu từ bi là cái gì, làm sao đạt được từ bi, hữu ích chỗ nào. Còn mấy chỗ khác nó nói từ bi thôi chứ. Thấy không? Từ bi đại từ bi thôi chứ đâu có biết là từ bi là cái gì. Thì cái đó là cái may mắn của mình.
Thường thường ở bên chùa người ta kêu cái từ bi thủy xã mà mình không biết cái từ bi thủy xã là gì.
Nói không mà không có phân tích làm sao mình hiểu, mình không hiểu làm sao mình làm.
Dạ.
Yeah. Rồi. Từ bi là mấy cái đó ha. Rồi bây giờ làm sao để nãy mình nói từ bỏ sự bi ai là cũng là một chuyện để cho mình đi tới từ bi ha. Ngoài ra mình cần làm cái gì trước nữa để mình đi tới từ bi, làm cái gì thêm nữa mới thực hiện được từ bi?
Nếu mà mình thực hiện được từ bi mình mới lời rõ ràng là mình quý yêu trời Phật
thì lúc đó mình quý yêu trời Phật, mình làm giống như ổng vậy đó, là mình quý thương ổng. Quand on arrive à réaliser la compassion, ça veut dire on aime et on estime réellement le Bouddha, parce que c'est ce qu'il nous souhaite qu'on le fasse. Rồi. Bây giờ nữa cái mình muốn mà tha thứ và thương yêu á, mình phải có cái đức hạnh gì trước. Avant de pouvoir aimer, pardonner, qu'est-ce qu'on doit cultiver comme vertu?
Nhẫn nhục.
Donc, la résignation avant tout. Nếu mà mình không có nhịn nhục quá, thì mình đâu có tha thứ và thương yêu. Ta chọc mình đó, mình giận rồi, mình không có tha thứ và thương yêu. Thấy không? Cái đó là mình trước hết là mình phải có nhịn nhục, rồi mới đi tới tha thứ và thương yêu, rồi mới đi tới từ bi kiểu thấp á. Rồi bây giờ mình muốn từ bi cao hơn nữa thì mình phải làm sao? Donc maintenant pour pousser, élever un peu la compassion, qu'est-ce qu'on doit faire? De quoi on a besoin?
Em thì muốn từ bi cao thì mình phải có thanh tịnh, mình thanh tịnh mới có được từ bi.
Nghe là thanh tịnh phải tới trước phải không? Thanh tịnh rồi mới có từ bi. Rồi mà muốn có thanh tịnh thì phải có cái gì trước?
Quân bình.
Quân bình. Mình phải có quân bình, mình mới có thanh tịnh, rồi mình mới có từ bi. Cái đó là đi mà muốn có quân bình á, mình phải có cái gì trước? Bây giờ mình xuống từ từ nha.
Sáng xuống.
Sáng xuống ở đâu có? Đâu phải tự nhiên có đâu.
Sáng suốt có từ thanh tịnh.
Thanh tịnh ở đâu có? Mình chưa có thanh tịnh thì sao có sáng suốt? Bây giờ
mấy hành pháp cho nhiều.
Hành pháp cho nhiều đâu có đủ. Nếu mà hành pháp nhiều mà có được là mình giỏi hết trơn rồi.
Thì mình phải đi Phật.
Hả?
Niệm Phật.
Niệm Phật để làm gì?
Để tăng trong động lực.
Rốt cuộc mình tu để cái gì trước? Cái giai đoạn đầu mình tu để gì trước?
Có trật tự.
Trật tự để làm gì?
Có trật tự mình mới thấy những cái tánh hư tật xấu của mình sắp xếp nó ngay ngắn đàng hoàng ở trong tâm trí của mình, cũng có trật tự mình mới thấy rõ cái tánh hư tật xấu mình mới sửa được. Còn mình không có trật tự, mình cứ động loạn hoài, sao mình thấy giống như mặt nước nó phẳng lặng nó mới thấy. Pour moi, je pense que avant avoir l'équilibre, il faut l'ordre. Déjà rétablir l'ordre en nous, parce que s'il n'a pas l'ordre, on est perturbé, on voit pas nos défauts. Comment on va corriger?
Déjà, il faut que les entités nous suivent.
Bah, c'est un petit peu de tout, hein. Nó nhiều chi tiết lắm chứ không phải đơn giản đâu.
Thường mình trong cái cơ tạng của mình, bộ phận nào quan trọng nhất? Nói về tạo, nói về cái sự khai triển.
Khối óc.
À, khối óc. Khối óc là quan trọng. Mình tu để khai thông khối óc. Khối óc mình phải sáng suốt. Cái khối óc của mình nó phải sáng suốt trước, mình mới thấy được, mình mới nhận diện được cái gì đúng, cái gì sai. Khối óc là quan trọng. Giờ nghe nha.
Từ bi hỷ xả là việc. Muốn học từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ân sư. Phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được? Nếu chúng ta còn tranh chấp, còn chấp trước chuyện này chuyện nọ so đó thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Chúng ta, trời cho chúng ta có mắt, mũi, tai, miệng, nghe những sự đau khổ của người khác chúng ta không chịu được. Thấy những sự đau khổ của con vật chúng ta cũng không chịu được. Thì khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm những ác. Thì tự nhiên tâm từ bi chúng ta mới xuất hiện. Không đem ác tâm suy nghĩ ám hại bất cứ một người nào, thì lúc đó tâm từ bi nó mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, khối óc của chúng ta mới có giá trị. Chứ cứ sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Ôm của dành địa vị rốt cuộc cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không nên ôm lấy cái đau khổ. Và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ. Thì mới thể hiện được từ bi trong tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm động loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi, ngu muội không có thể hiện được từ bi, bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời. Đồ đời, dấn thân học đạo, có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân, nhịn nhục mới tiến qua được. Nếu mà không có nhịn nhục, không có bao giờ có cơ hội tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa, thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi, tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý, tự thức, tự khai mở, tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi, chúng ta mới thể hiện được tâm tự bi, rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý, thì mới có cơ hội đạt đạo.
Rồi, thầy nói gì? Nhiều chuyện lắm ha. Có chút xíu văn mà nhiều chuyện ghê chưa? Còn lưu lại được cái gì?
Em cũng lưu được câu vậy, dũng mới dũng mạnh mới được mới từ bi.
À.
Học nhịn nhục mới được từ bi.
Nhịn nhục, dũng mạnh, rồi.
Dạ. Yeah.
Còn nhớ được cái gì nữa?
Khi mình nghe được ai khổ, mình thấy ai khổ mình chịu không được. Rồi mình thấy người ta khổ mình chịu không được, nên mình không có đem lời cái, mình không có làm cho người ta buồn, làm cho người ta khổ.
À, không rồi, làm cho người khác, không có làm cho người khác đau khổ.
Đúng khi rồi. Mình làm được vậy mình mới được sáng suốt. Mình không được ôm chuyện đời quá, của cải, rồi mình không có đem về tâm vô tâm nữa.
Từ bi hỷ xả là buông bỏ nghiệp tâm. Từ bi sĩ xả là buông bỏ nghiệp tâm. Không làm cho người khác đau khổ. Khen chê.
Khen chê.
Làm động loạn, si mê, ngu muội, tâm tối. Làm sao có từ bi?
Không có lập trường nữa.
Gặp đâu theo đó. Không có lập trường, phải dũng mãnh mới thực hiện từ bi. Ngu muội không thể thực hiện từ bi. Donc, la compassion, ça veut dire abandonner le karma de la conscience. On ne fait pas souffrir les autres avec les compliments et les dénigrements qui nous rend perturbés, stupides, passionné, ignorant, obscur, comment pourrions-nous réaliser la compassion? Et surtout, si on n'a pas de ligne de conduite, on suit tout ce que les autres nous disent. Donc, il faut avoir le courage pour réaliser la compassion. Quelqu'un qui est ignorant, il ne peut pas réaliser la compassion.
Thầy còn nói phải nghe chân lý mà tu phát triển tâm kiên nhẫn à.
Nghe nguyên lý để làm gì? Thầy nói nghe nguyên lý để làm gì?
Phải phát triển tâm.
Để mở tâm.
Mở tâm, phát triển tâm tu.
Gì? On écoute les principes originels pour ouvrir son cœur, la conscience. Nghe chân lý để làm gì?
Khai mở l'esprit, để tu, để tự thức, để tự khai mở.
Donc, quand on écoute la vérité, c'est pour savoir comment se perfectionner, pour s'éveiller et pour s'ouvrir. C'est-à-dire, cái gì nó khai mở thì cái tâm từ bi mình nó khai mở theo. Mấy thầy nói
phát triển tâm.
Tu peux répéter là s'il te plaît.
Thầy nói mình khai triển cái gì rồi cái tâm từ bi nó khai triển theo.
Mình khai
tâm. Bảo cho hỏi. Có một câu thầy nói là tâm có mở thì làm từ bi mới đúng, là anh có thể giảng làm gì?
Thì tâm có mở thì mình biết mà biết cái nào đúng cái nào sai mình mới biết thực hiện từ bi. Thành ra thầy nói mình phải, thành ra cái này thầy nói chừng nào mà cái điển tâm mình khai mở thì cái tâm từ bi mình nó mới phát triển được. Nãy thầy có nói đó, cái điển tâm khai triển từ bi nó khai mở, nghĩa là lúc đó mình sáng suốt rồi, mình thanh tịnh rồi, mình mới biết cái chuyện nào đúng cái nào sai. Mà mình có sáng suốt rồi mình mới hiểu từ bi là cái gì, mà thực hiện từ bi là cái nào mới đúng. Cái người mà khai triển được cái điển tâm khai triển rồi đó, thì đó, người đó không còn mê chấp nữa, không còn động loạn nữa, không còn tính toán nữa, không còn so đo nữa. Thì lúc đó họ mới thực hiện được cái tâm từ bi, dấn thân vô quái ngại, bất chấp chuyện gì cũng làm, giúp người là làm. Thì cái đó là cái đó, cái tâm từ bi nó mới bắt đầu khai triển bộc sáng thật sự. Mà cái đó đi tới đó là con người đã có nhịn nhục rồi, biết tha thứ và thương thương yêu rồi, cái điển tâm nó lúc đó nó thanh nhẹ rồi, nó không còn phàm tâm nữa, nó mới có từ bi thật sự. Còn lúc đầu mình tập tành để khêu dậy cái tâm từ bi thôi, chứ chưa, mình chưa phải thật sự từ bi, là mình còn còn phải học từ bi rồi để thực hiện từ bi. Thành ra nó có nhiều giai đoạn lắm, chứ không phải nói từ bi là dễ. Mình trước hết mình phải học khêu dậy cái tâm từ bi. Tại sao mình phải khêu dậy cái tâm từ bi của mình? Pourquoi on doit réveiller le cœur de compassion en nous? Tại sao phải khêu dậy cái tâm từ bi, mà lấy cái gì khêu dậy cái tâm từ bi của mình?
Nghe chân lý.
Hả?
Nghe lời giảng, nghe chân lý của thầy.
Đúng rồi. Thì nghe nhờ thầy giảng mình mới khêu, thầy mới khêu dậy cái tâm từ bi của mình. Mình nghe băng giảng của thầy á, thầy nhắc nhở mình, thầy khêu dậy cái tâm từ bi của mình. Tại nó ngủ rồi, nó quên rồi. Gốc của nó là từ bi nhưng mà nó xuống đây nó quên rồi. Thành ra ông thầy ông giảng để ông khêu dậy cái tâm từ bi, kêu nó thức dậy. Là bên trong mình đã có cái tâm từ bi, là mình phải khai triển nó. Donc maître à travers ses enseignements, donc il faut écouter les cassettes de maître, les enseignements de maître pour réveiller notre cœur de compassion qui a endormi.
Còn cái câu mà dũng mãnh mới từ bi là sao? Dũng mãnh.
Dũng mãnh là lúc đó mình sáng suốt rồi, mình biết cái đó cần phải làm, cái giá trị cái chuyện đó mình phải làm, là mình không có sợ nữa, mình không có sợ cái trở ngại nữa, dũng mãnh. Mình làm là làm, muốn giúp người là giúp, không có sợ, không có tính toán, không có so đo nữa. Lúc đó mình dũng rồi, mình hiểu rồi, mình thấy rồi, mình có lập trường, mình biết cái chuyện đó mình phải làm là mình làm thôi, chứ mình không có sợ. Thì con người dũng mạnh mới thực hiện được từ bi. Dám làm từ bi nhiều khi cũng gặp khó khăn, chứ đâu phải lúc nào mình làm từ bi là dễ đâu. Không trở ngại bên trong cũng có trở ngại bên ngoài, nhưng mà mình vẫn không có ngại những cái trở ngại đó, mình vẫn tiếp tục mình làm, là mình phải dũng mãnh. Il faut être courageux pour pouvoir réaliser la compassion, parce qu'il y aura des obstacles intérieurs comme extérieurs. Il faut s'affranchir de ces obstacles. Il faut être courageux, il faut avoir la lucidité pour comprendre, et à ce moment-là, on aura le courage de le faire. Lúc đó cái tâm mình mở rồi, mình biết cái chuyện đó phải làm là phải làm. Mình không có ngại nữa. Quên mình để giúp người khác. Đó là cái đó, giúp mà cái chuyện cần giúp mà giúp, chứ không phải làm chuyện bậy bạ mà nó lôi cuốn mình đi xuống luôn. Cái đó không phải là giúp. Ngu muội không thể thực hiện từ bi. Cái tâm mình phải khai triển, mình sáng suốt rồi mình mới có từ bi. Thành ra thầy nãy thầy nói mình phải thanh tịnh trước, rồi mới có cái từ bi, mà cái từ bi là từ bi cao rồi đó. Thực hiện cái từ bi mà nó đúng cái nghĩa của từ bi cao siêu là phải có thanh tịnh trước. Có thanh tịnh là trước hết mình phải quân bình, mình phải có nhiều nhịn nhục, rồi phải dấn thân học đạo nữa.
Thầy có muốn hỏi là giữa cái thanh tịnh với lại từ bi, cái nào nó tới chứ? Có từ bi rồi có thanh tịnh, hay là có thanh tịnh rồi có từ bi?
Cái thanh tịnh tới chứ? Muốn thật sự từ bi là phải có thanh tịnh. Khi mà anh có thanh tịnh rồi, anh mới quan sát cái việc đó, anh thấy rõ ràng anh phải giúp đỡ, phải làm. còn thiếu thanh tịnh nên mình nói rằng tôi từ bi không bao giờ có thanh tịnh.
Donc il faut avoir la sérénité pour réaliser la compassion. Ça veut dire qu'on a la lucidité, on voit que cette chose-là, ça nécessite qu'on aide, qu'on fasse quelque chose, et on le fait. Mais si on n'a pas de sérénité, on ne peut pas réaliser la vraie compassion.
Như vậy mình thương chúng sanh trong bản thể thì tôi gọi là từ bi hơn.
Đó, thì cái đó thì từ bi trước hết là phải biết thương mình là vậy đó. Tại vì mình không có biết thương mình, chúng sanh nó tâm tối, làm sao mình thực hiện từ bi mình vậy? Donc,
cảm ơn.
Donc, Jean-Claude a posé la question, est-ce que le fait d'aimer les entités à l'intérieur de nous, c'est la compassion? C'est la première chose à faire. Trước hết là mình muốn thực hiện từ bi là mình phải biết thương mình trước. Biết thương mình là xây dựng cho mình, giải bớt những cái sự tâm tối bên trong mình, giải bớt cái sự từ bỏ cái sự bi ai trong mình, nghĩa là giúp cho chúng sanh mình nó sáng suốt hơn, nó không có sống ngụp lặng trong cái bi ai nữa, là mình đang làm cái bước đầu tiên của từ bi ấy. Thì mình muốn biết thương người khác là mình phải biết thương mình trước, mình phải xây dựng cho mình trước. Mình sáng suốt rồi, mình có hạnh nhịn nhục, tha thứ thương yêu rồi đó, thì lúc đó mình mới giúp người khác được. Lúc đó mình mới thật sự bắt đầu khai triển từ bi. Donc le premier pas, le tout premier pas, c'est aimer soi-même, construire, établir l'ordre en soi, pour ensuite réaliser la compassion à l'extérieur. Sinon, on ne peut pas. Cái đó là cái căn bản đó, là phải biết thương mình. Thương mình là xây dựng mình, lập lại trật tự cho mình, giải nghiệp tâm, giải hết những cái sự ô trược bên trong mình, giải hết cái phàm tánh, cằn nhằn, so đo, tính toán. Thì mới phát tâm cho người ta được, chứ cho người ta mà còn tính toán tùm lum tà la làm sao mà cho. Phải không? Rồi bây giờ muốn lập hạnh từ bi thì phải làm sao? Để cho nghe cái này nữa đi.
Những điều gì con có làm lỗi xin chị em bằng đạo tha thứ cho con.
Con tin theo đạo, con phải dạy công tu học, phát triển tâm từ bi. Thì con giải được nghiệp tâm và đóng tất cả những gì mà kích động con ở bên ngoài. Chỉ có tâm từ bi phát triển là được. Tâm một lo tu thì phát triển chắc chắn.
Dạ con cảm ơn thầy. Thì con thấy nhiều cái động loạn đưa phía ngoài cho con, thì con cũng gắng thanh tịnh. Mà lòng con lắm lúc còn nhớ, nhưng những cái chuyện mà đưa đến trong đầu con thì con cũng không biết làm sao cho nó hết. Con cứ niệm Phật nó cũng vẫn nhớ con. Thì con cũng cố gắng những lời thầy đã dặn dỗ cho con. Con không dám làm những điều gì tội lỗi.
Càng thanh tịnh thì luồng điển từ bi càng phát triển, thì chúng ta mới có số vốn để bố hóa cho người kế tiếp. Bố hóa là giải cho những người xung quanh ta từ trước tới thanh.
Rồi, thầy nói gì?
Phải giải nghiệp tâm trước.
Phải giải nghiệp tâm, không còn những cái rắc rối trong tâm nữa. Rồi gì nữa? Sau đó thầy nói gì? Càng thanh tịnh thì tâm từ bi càng phát triển. Rồi gì nữa? Mình có cái gì mình mới bố hóa cho người khác?
Mình hết nghiệp tâm là hồi đó mình mới có đủ sức để giúp người khác được. Chứ thôi mình còn tâm tối của mình giúp ai?
Bố hóa cho người khác là làm sao kêu là bố hóa cho người khác?
C'est apporter de la possibilité aux autres de
d'être comme nous. Có thể có các nghĩa cái chữ bố hóa.
Bố hóa là đem lại cho người khác.
Đem cái gì?
Ban thanh điển cho người khác. Ban chân ngôn thanh điển.
Phật giải cho người khác.
Expliquer aux autres. Et apporter là leur expliquer donc ils comprennent mieux et ils pourront à leur tour aider les autres.
Bây giờ nghe lại nha.
Dạ.
Nghe một lần chưa bắt được, bây giờ nhắc lại ráng để ý nha.
những điều gì con có làm lỗi xin chị em bằng đạo tha thứ cho con.
Con tin theo đạo, cũng phải dạy công tu học, phát triển tâm từ bi, thì con giải được nghiệp tâm và đóng tất cả những gì mà kích động con ở bên ngoài. Chỉ có tâm từ bi phát triển là được. Câm mồm lo tu thì phát triển chắc chắn.
Dạ con cảm ơn thầy. Thì con thấy nhiều cái động loạn đưa phía ngoài cho con, thì con cũng gắng thanh tịnh, mà lòng con lắm lúc còn nhớ. Nhưng những cái chuyện mà đưa đến trong đầu con thì con cũng không biết làm sao cho nó hết. Con cứ niệm Phật, con vẫn nhớ con. Thì con cũng cố gắng những lời thầy đã dặn dỗ cho con. Con không dám làm những điều gì tội lỗi.
Càng thanh tịnh thì luồng điển từ bi càng phát triển, thì chúng ta mới có số vốn để bố hóa cho người kế tiếp. Bố hóa là giải cho những người xung quanh ta từ trực tới thanh.
Rồi, nhớ chưa? Bố hóa là gì?
Là
giải trước, từ giải cho người ta từ trực tới thanh.
À, bố hóa sẽ là dispenser des bonnes choses aux autres, ça veut dire expliquer, analyser pour que les gens comprennent depuis l'impur jusqu'au pur. On va dispenser les bonnes choses aux gens. Mais quand vous, il faut avoir un capital.
Quand vous,
il faut avoir du capital pour pouvoir donner. Si on n'a pas de sous, on ne peut pas donner. Donc pour avoir ce capital de lucidité et de bonnes paroles, il faut fermer sa bouche et pratiquer.
Tant ra, j'aime bien ce mot, tant ra.
Expulser.
C'est quoi le mot? C'est beau, c'est ça?
Beau, wa, pu, hua. Ton bon, c'est pu, hua.
Ah, beau, wa. D'accord.
Pu, hua, c'est donner.
D'accord.
Dispenser. Beau, thi, comme il beau, thi, vậy là.
D'accord, ok.
Beau-wa, ça veut dire on va donner des choses pour transformer les gens.
Ok.
Pour qu'ils comprennent. Au lieu de donner des sous pour qu'ils mangent. Là, on dispense des bonnes paroles pour qu'ils changent, pour qu'ils évoluent.
Oui, oui.
Pour donner... Thầy nói cái giống đó làm sao mình có, giống đâu lại.
Cái giống đó là... Đấy, thầy nói làm sao? Mình phải làm sao để...
Mình cần thanh tịnh, nó cần có capital, nó có giống.
Bây giờ làm sao có giống này, nghe lại nha.
Càng thanh tịnh thì luồng điển từ bi càng phát triển, thì chúng ta mới có số vốn để bố hóa cho người kế tiếp. Bố hóa là giải cho những người xung quanh ta từ trực tới thanh.
Rồi, thầy nói sao?
Làm càng sao thanh có... tịnh mà mình càng càng phát triển tâm từ bi mình mới có dũng giúp người ta.
Cái mình càng thanh tịnh thì mình mới phát triển được cái tâm từ bi của mình, mà cái tâm từ bi của mình là cái vốn á. Non, c'est-à-dire plus on est serein, plus on développe notre cœur de compassion. Et ce cœur de compassion, c'est notre capital. Pour avoir, aller aider les gens. Thành ra ông Phật ông có vốn rồi ông mới đi cứu bố quá cho những chúng sanh mê muội đó.
Để càng thanh tịnh là mới có vốn từ bi, nhưng mà cái căn thịnh là làm sao có thanh tịnh, là mới có quay luôn niệm Phật luôn. Thường mới có cái thanh tịnh
sao? Là phải dày công tu luyện giải bỏ hết cái sự trầm trược của mình á. Mình đi tới cái sự quân bình rồi mình mới đi tới thanh tịnh được. Cái luồng điển của mình nó phải hòa với luồng điển của càn khôn vũ trụ, thành ra cái cuộc hành trình nó dài lắm, mà mình phải biết khứ trược lưu thanh thật sự, rồi ban ngày đừng có rước trược khử thanh, nghe không? Còn tối lo khứ trược lưu thanh mà ban ngày lo rước trược khử thanh thì tiêu, mất vốn,
mất luôn.
Vốn mà tối gầy được có chút xíu, làm ăn cực khổ một tiếng hồ gom được có chút xíu vốn, ban ngày xài hết trơn. Lỗ vốn nữa.
Âm.
Thấy lỗ vốn âm. Không? Lỗ vốn nhiều lắm mà mình bị lỗ vốn nhiều lắm mà mình không thấy. Bởi vậy cho nên mình tu hoài không có thấy tiếng là vậy. lỗ vốn nhiều quá, làm ăn mà cái bị lỗ không?
Mượn vài, không có trả.
Đi làm ăn mà cứ bị lỗ không, là làm sao có tiền đâu trả.
Đi không.
À, làm sao lập hạnh từ bi?
Kính thưa Thầy, trong phòng quan sáng nay, Thầy có nói về hạnh từ bi. Thưa Thầy, muốn thực hiện lòng từ bi thì phải buông cho rằng mình sai, chẳng có ai sai. Và muốn đạt được tâm thức này thì chỉ có pháp luân thường chuyển và niệm Phật là cứu cánh. Xin Thầy cho thêm lời bình luận để ý thức sâu xa về vấn đề này.
Pháp luân thường chuyển là giải trừ và thiền định, nó lặng sáng, chúng ta mới tin tu dưỡng, tin vật ngày ngày hành như vậy thì mới đem đến thanh khí điển của quốc của cả con vũ trụ được quá sanh cơ tạng cả ngày những mảnh tiến hóa đi lên ý chí không thể nổi thì cũng nhờ pháp luân thường chuyển thì nhâm đốc mặt là không, lúc đó chúng ta sẽ nhắm mắt thấy cái hồn liền để sạch rồi. Phải làm nhiều thì nó mới được thành tựu, không làm nhiều nếu tôi làm một hai cái tôi cũng là tôi làm pháp luân mười mấy năm rồi cũng có được, đã dặn bao nhiêu mình làm bấy nhiêu, không nên làm quá hơn, làm đúng để có chương trình tu học của chính mình. Đây là tự tu tự tiến chứ không phải ông thầy đi theo chăn bên, không có vụ đó. Chính mình tự tu tự tiến mình ý thức, mình có khối óc càng ngày càng lớn, mình có trách nhiệm gia đình và sự sáng suốt, chúng ta có trách nhiệm tâm lẫn thân khai triển trở về sáng suốt của chính mình tối hậu để đạt tới sáng suốt và tự tại.
Mày nói gì trong này, làm sao có thanh tịnh?
Mình phải làm pháp luân như thường định.
Mà thầy nói cái pháp này là phải có cái gì? Mình tu cái pháp này mình phải có cái gì?
Thanh khí điển.
Chương trình gì?
Chương trình tu học.
À, phải có chương trình tu học. Chứ không phải ông thầy ông theo chăn bên. Donc on mène cette vie de perfectionnement, on doit avoir notre programme d'études de perfectionnement spirituel. C'est pas le maître qui nous suit. Là mình phải lập cái chương trình tu học. Coi trong ngày phải làm cái gì. Là mình phải có cái chương trình tu học. Mà người tu mà không có chương trình tu học là chưa phải người tu. Quelqu'un qui mène la vie de perfectionnement et n'a pas de programme établi, c'est pas encore un vrai pratiquant. Un vrai pratiquant, il doit établir son propre programme d'études et de perfectionnement spirituel. C'est pas le maître qui va le suivre. Il va pas nous surveiller comme un berger. Quatrième, on a la responsabilité envers notre corps et notre âme. Et on doit développer notre lucidité. Thanh tịnh là phải làm dày công lắm mới có, chứ mình làm có chút xíu đâu có ấm thế gì.
Làm thế nào để thực hiện từ bi cho đúng về phần vật chất và phần tâm linh?
Muốn làm sao để biết từ bi thì mình đã biết thương yêu mình. Mỗi đêm mình lo tu, lo phát triển thì từ cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào và cái óc nó càng ngày càng sáng, nó mới hiểu cái giá trị của từ bi là vô cùng bất diệt, nó mới nuôi dưỡng cái tinh thần đó. Là người thế gian mà óc sáng cũng như sống hai cõi rồi, sống vừa sống với trời Phật vừa sống với nhân gian thì không có bao giờ mít lòng ai hết. Đó, từ căn bản từ bi là phải óc sáng nên mới từ bi.
Rồi, thầy nói gì?
Mình thấy còn có cái óc sáng. Mình không có làm bất lòng ai hết.
Nói đến đây đi.
Il faut avoir l'esprit clair, la lucidité. Et surtout ne pas
blesser.
Il faut pas
vexer, blesser.
Les... Ouais. Ne pas.
Ouais. Oui, non?
sống với cõi Phật và sống với nhân gian luôn.
Tại sao mà mình sống với cõi trên mà mình sống với nhân gian một lượt? Tại mình nhờ cái gì? Nhờ cái ốc sáng hả?
Ốc sáng.
Rồi gì nữa?
Con từ bi phải biết thương yêu mình.
À,
từ bi.
Phải biết thương yêu mình trước đó, hồi nãy mình có nói đó.
Dạ, dạ, nãy thầy có nhắc.
Thầy thương yêu, phải biết thương yêu xây dựng cho mình đó. Rồi phụ sở vô em mấy xoa mê mắt, ông có nhiên.
Ông có nhiên sao?
Còn gì nữa không? Mình phải có cái óc sáng, mình mới hiểu cái giá trị của từ bi là cái gì, mình mới thực hiện được từ bi. Và un esprit lucide pour comprendre la valeur de la compassion, pour ensuite réaliser la compassion. Si on ne comprend pas la valeur de la compassion, on va pas le faire.
Ici, Maître l'a dit, il faut aimer soi-même. Il ne faut pas confondre avec aimer soi-même, c'est-à-dire faire que du bien pour nous et ne pense pas aux autres. Il faut pas confondre ce truc-là. Mm-hmm. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont mal compris aussi. Mm-hmm. Ça veut dire faire aimer soi-même, ça veut dire, bon, ben, je veux ci, je veux ça, je pense à moi, je ne pense pas aux autres. Mm-hmm. Ce n'est pas dans ce sens-là.
Mm-hmm. Bien sûr que non.
Ben oui.
Ah oui.
C'est pour ça qu'il faut décortiquer et détailler et comprendre clairement le sens en profondeur. Mm. Bah, khi mà thầy nói phải biết thương yêu mình đó là dạy lục căn cho bản thể mình, mà nhiều người tưởng thương yêu mình là chỉ lo cho mình thôi, voilà. Không có nghĩ tới người khác.
Ce n'est pas pratiquant. Les gens qui
parlent. Je sais pas.
On ne dit rien.
Chacun son niveau spirituel.
Chacun son évolution.
Et parce que le beau vie, c'est le vide du vide. C'est pas parce que qu'on se nomme beau vie pratiquant, tu vois. Le beau vie pratiquant, il y a plusieurs niveaux spirituels pour chacun. Mm. Chacun évolue suivant leur capacité. Ouais. Mỗi người, không phải là mình mang tiếng beau vie, là mình đạt được beau vie, là beau vie là không không. Mm. Trong beau vie, nó có nhiều trình độ tiến hóa. Mỗi người tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính mình thôi.
Bây giờ để kết thúc học từ bi để làm gì? Pour terminer, à quoi ça sert? Pourquoi on doit apprendre à réaliser la compassion?
Aujourd'hui, de revenir, c'est pour revenir à nous-mêmes. C'est une qualité primordiale qu'on avait depuis toujours en quittant Dieu. Donc c'est essentiel pour le retour.
Hmm. Gì nữa?
Theo em thì những người mà khai mở từ bi đó phải qua nhiều giai đoạn khổ lắm, khổ tâm, khổ trí, đủ chuyện đó. Phải bị cảnh đời nó điêu luyện dày công, đúng không? Điêu luyện mình từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, phải học khổ, học bị chà đạp, phải đủ thứ hết. Mình không muốn những người khác giống Sylvia, giống như mình, bị giống như cái hoàn cảnh như mình mới mở lòng từ bi, mình thương người hơn. Moi je dis que pour avoir le corps de compassion, il faut passer dans la vie plusieurs situations, tu vois, qui fait mal au cœur, qui
ça te forge.
Voilà, ça te forge ta capacité de aimer les autres. Tu veux pas que les autres, ils vont subir ce que tu as subi, la même chose.
La question, c'est pourquoi on doit développer le tobi. La question, c'est ça. C'est pas pour
rien. Oui, mais pour développer la compassion, il faut pratiquer, éliminer l'impur pour garder le pur. Il faut concentrer le maximum notre énergie au sommet de la tête pour avoir le cœur de compassion.
Pour conclure, à quoi ça sert?
La question, ben, c'est à quoi ça sert?
C'est pour servir soi-même et aider les autres.
À, có ai thêm gì nữa không?
Tôi có bắt được là cái này thầy nói cái từ bi không phải là chỉ có ông Phật mới làm được, mọi người đều có khả năng làm hết. Như tôi gì tối ngày tôi chỉ lo cái việc làm của tôi, mua bán của tôi, rồi tôi nghĩ là tôi đâu có thì giờ mà có điều kiện mà thực hiện từ bi. Nhưng mà tôi nghe thầy nói hồi nãy là trong cái việc làm của mình mỗi ngày mình có thể thực hiện từ bi.
Thì mình đặng tâm phục vụ.
Yeah. Đó là tôi cảm động nhất. Je partage mes pensées parce que pour moi, je croyais que il y a que les niveaux très très supérieurs comme maître ou Bouddha qui peuvent exécuter la compassion. Et tout à l'heure, j'ai entendu que maître, il dit que même dans notre vie quotidienne, on peut, tout le monde a la capacité de faire la compassion. Et c'est ça qui m'a touché. Et je pensais que oui, même dans ma vie, je peux le faire à tous les moments, en servant les clients, en pardonnant les gens qui me blessent. Tout ça, c'est pour moi des choses que je peux le faire.
Chứ đâu phải cần phải có thì giờ mới thực hiện được từ bi. Từ bi là từ bỏ sự bi ai mà. Thành ra lúc nào mình cũng làm được, chứ đâu phải có thì giờ mới thực hiện từ bi. Đó, mình biết thương mình giải được cái nghiệp tâm mình là mình đang thực hiện từ bi với chính mình trước rồi. Thành ra không có phải vấn đề thời gian. C'est pas une question de temps. On n'a pas le temps de réaliser la compassion. La compassion, c'est dans sa conscience. C'est-à-dire, il faut éliminer toutes les tristesses, le karma de la conscience. Tout ça, c'est déjà réaliser la compassion. La première étape. Ensuite, aimer, pardonner. Parce qu'on ne vit pas tout seul. On vit en contact avec les gens. Il y a des gens qui peuvent nous blesser, nous vexer. Mais si on arrive à aimer, pardonner d'abord et aimer ensuite, ça veut dire qu'on a déjà réalisé la compassion. Ce n'est pas une question de temps. Không phải là vấn đề thời gian. Vấn đề là mình giải tất cả là điều trong tâm mình hết. Mình thực hiện từ bi là mình giải bỏ sự bi ai trong tâm mình. Mình tha thứ và thương yêu. Mình sống thế nào cũng có chung đụng. Mình biết tha thứ và thương yêu là mình đã thực hiện được từ bi rồi, chứ không phải là đòi hỏi mình phải rảnh mình mới làm được từ bi. Mình có thể làm bất cứ lúc nào. Mình sống 24/24 là mình thế nào cũng có chuyện, thế nào cũng có cơ hội để thực hiện từ bi. Rồi, giờ cho nghe cái khúc cuối để kết thúc cái vấn đề này.
Con đọc cái câu học từ bi để làm gì, thì cái câu này mới có người trả lời thôi. Thì hôm nay sẵn có Đức Thầy ngồi đây, thì có bạn đạo nào lên trả lời câu này nữa không? Học từ bi để làm cái gì?
Học từ bi để mở rộng đường đi cho chính mình. Mình muốn có từ bi phải trước hết phải tha thứ và thương yêu, mới xây dựng được nền tảng từ bi, tức là mở rộng đường đi cho phần hồn sau khi lìa xác.
Rồi, thầy nói sao?
Il faut ouvrir le chemin pour pouvoir, au moment de la mort, ça facilite les choses. Bien sûr, si on a le chemin très ouvert.
Et là, mở rộng đường đi cho phần hồn lúc liệt xác, élargir la voie d'avancement pour l'âme après notre mort. Mình có đường đi lên trên cao, nó đường đi nó mở rộng hơn, thay vì mình đi xuống thì nó hẹp hơn, nó giam. Mình đi lên thì nó mở rộng, nhiều chuyện thanh nhẹ phải làm. Qu'on a le cœur de compassion va ouvrir largement sa voie d'évolution parce qu'on aura beaucoup de choses à faire. Alors que si on n'ouvre pas son cœur de compassion, on va à des endroits plus étroits et on sera emprisonné.
Vậy muốn từ bi là mở rộng cái đường đi của mình là cái sau là... này mình bỏ xác là cái phần hồn mình nó đi nó mở rộng, là có người dẫn mình đi chỗ thanh nhẹ để
tu. Mình thanh nhẹ thì mình về chỗ thanh nhẹ thì mình có tâm từ bi, thì mình thực hiện từ bi thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội để mình thực hiện cái từ bi. Thì cái chuyện làm của mình nó sẽ rộng rãi, nó không có bị giam. Còn mình nếu mình không có tâm từ bi là con người tâm tối eo hẹp thì mình bị giam trong ngục tối thôi.
Dạ, yeah. Rồi ý thầy nói là lúc đó là mình bỏ xác rồi đó, cái phần hồn mình là có đường đi rộng.
Đường đi rộng là tại vì nó đã xây dựng cái tâm từ bi của người, nó càng sáng suốt thanh nhẹ nó mới có từ bi.
Dạ. Yeah.
Thì nó đi về cái cõi thanh nhẹ từ bi để nó thực hiện từ bi tiếp tục, nó học tiếp. để nó trở thành ông Phật.
Bây giờ muốn hỏi là mở rộng đường là có nghĩa là mình bỏ xác là cái vòng hồn mình đi rộng đường còn
cái đường mình nó đã rộng. Bây giờ mình đang thực hiện cái tâm từ bi là mình đang mở rộng cái đường đi rồi, để cho lúc mà phần hồn nó ra đi á, nó có cái đường đi rộng chứ không phải tới đó mới mở.
Dạ, hiểu không? Hiểu, cảm ơn. Dạ, hiểu. Mà,
mình mở từ bây giờ nè, để cho lúc mình ra đi á, cái đường đi của mình nó đã được mở rộng rồi. Donc on commence à ouvrir le chemin maintenant en développant le cœur de compassion, et à notre mort, le chemin il est déjà élargi. Chứ không phải đợi tới lúc đó làm là trễ rồi, phải không? Bây giờ mình làm đó để tới đó mình hưởng. Phải làm trước là vậy đó. Rồi, bây giờ từ bi sống động hằng giao cảm. Từ bi sống động là sao?
Premier vers, la compassion vivante et dynamique nous sympathise toujours.
Là sao từ bi là sống động? Quoi la compassion est vivante?
C'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, c'est pas statique, ça amène plein de vie et de possibilités d'ouverture.
Là nó phát triển hoài, phải không? Nó sống động lắm, nó hoàn cảnh đủ thứ hoàn cảnh đáp ứng vô mọi hoàn cảnh mà nó phát triển đều đều. Mình sẽ luôn luôn có cơ hội để phát triển từ bi. Thành ra cái từ bi của mình nó sống động lắm. Hằng giao cảm. Thì on va communiquer avec quoi? Giao cảm với cái gì?
Avec les autres.
Giao cảm với những cái hoàn cảnh, những người khác, những cái hoàn cảnh. Rồi những cái giới khác nữa đi lên với ông Phật. Ông giao cảm nhiều giới lắm. Ba giới chứ không phải một giới. Còn mình ở dưới thế gian là mình giao cảm giữa người thế gian, hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ. Đủ thứ hoàn cảnh hết để cho mình có cơ hội thực hiện từ bi. Donc on aura l'occasion de réaliser le cœur de compassion à travers diverses situations sur terre. Et le Bouddha, lui, il aura l'occasion de communiquer avec les trois sphères. Il va aider tout le monde dans les trois sphères, pas dans une seule sphère. Tu tiến tâm thân tự tâm làm.
Deuxième vers. Si notre esprit et notre corps arrivent à se perfectionner spirituellement pour avancer, c'est grâce au fait de notre conscience.
Tu tiến tâm thân tự tâm làm.
Avec nos propres efforts, nous pourrions réaliser. C'est-à-dire qu'on ne doit compter sur personne. Tu tout tiến.
Thì đó, tự tu tự tiến, tâm cho tâm thân thì cái tự cái tâm mình phải làm thôi. Bây giờ cái tâm mình phát triển được tâm từ bi rồi, mình giúp cho cái tâm thân mình phát triển.
Donc si on arrive à mener la vie de perfectionnement, développer le cœur de compassion, ça veut dire on va aider notre corps et notre esprit à avancer.
Trí tuệ phân minh tình dứt khoát.
Troisième vers. Notre esprit perspicace analyse clairement notre amour et nous sommes déterminés.
Le niveau augmente de très haut là. Hein? C'est le Bouddha que tu parles. Non mais il faut couper court à toutes nos bassesses et tout ce qui nous entrave et s'appuyant sur l'esprit perspicace. On pourra voir plus clair. Moi, je peux parler.
Trí tuệ phân minh tình dứt khoát tình đời, tình tiền duyên nghiệp được dứt khoát hết. Donc, on va trancher net avec les sentiments terrestres, avec la vie terrestre, et parce qu'on a, avec l'esprit perspicace, on arrive à analyser clairement. Le Bouddha, il arrive à le faire. Ra cái này cái từ bi hồi nãy mình nói thấp nhưng mà bây giờ mình đi tới thiệt ra cái bài này nói từ bi của ông Phật. Thấy không? Từ bi sống động hành giao cảm là của ông Phật á. Rồi tu tiến tâm thân tự tâm làm là nhờ ông làm á, thì ngày nay ông mới có cái đó. Rồi cái trí tuệ của ông phân minh á, tình nó dứt khoát. À, nãy giờ ông nói ông không là tại mình nói thấp cho mình dễ học thôi. Thành tâm tu luyện dứt lòng tham, mà dứt lòng tham đâu phải dễ. Lòng tham là nó dính đến con người mà. Con người ai cũng có tham, tu rồi cũng còn tham nữa, nói chi. Thấy không? Mà ông dứt luôn lòng tham là không còn cái gì nữa. Không còn nhiễm bất cứ cái gì hết.
Donc le Bouddha, il se perfectionne avec sincérité et tranche net avec l'avidité.
L'avidité
s'applique à tous les niveaux, même en menant la vie de perfectionnement, même quoi, vide. Người ta nãy giờ nói chuyện của ông không, nhưng mà mình nói thấp xuống để cho mình học.
Ở dưới cầu cởi ông ở đời lương sĩ hằng hành bài không? À, thầy không?
À, lương sĩ hằng thì ông làm bài thơ, ông phải ghi tên chứ, nhưng mà đây ông nói chuyện. Hỏi vui trong thanh tịnh là sao? Premier question. Đáp: thưa, vui trong thanh tịnh là trong tâm dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, thực hành đúng pháp, nghiệp tâm được phân giải chánh, minh chánh, phát triển ánh sáng từ bi của chính mình, làm việc cần thiết, không làm việc không cần thiết, hòa tan trong khổ, tâm tư thanh tịnh, kệ phân minh đời đạo rõ thân mình, hồn vía chung vui thấu địa linh, thanh tịnh đời, đạo đời không bỡ ngỡ, thực hành chánh pháp rõ hành trình. Các bạn có đọc câu này trước rồi không? Hiểu hết rồi không? Trước khi tới đại học là đã đọc hết rồi, bây giờ có gì thắc mắc câu này không? Có thì qua.
Oui, Bao, moi j'avais une question, je n'avais pas compris le terme quand on fait allusion à la terre sacrée. Je ne sais pas, j'ai pas compris à quel niveau.
Địa linh là...
Ah, la terre sacrée, c'est notre microcosme.
D'accord.
C'est pour ça, c'est ce que j'ai dit hier, mais elle veut confirmer. Elle voulait confirmer.
Mais thâu địa linh, tại sao hồn vía chung vui thâu địa linh, phân minh đời đạo rõ thân mình. Le premier vers dit que dès qu'on analyse clairement la vie et la voie spirituelle, on comprend son propre corps. Premier vers. Après, l'âme et le corps astral se réjouissent pour comprendre à fond ce microcosme, cette terre sacrée. C'est grâce à cette terre sacrée que l'âme peut évoluer. Il y a tout dedans. Địa linh là cái tiểu thiên địa của mình, hồn vía chung vui là lúc đó hồn vía tương hội. Il là khi và se connecter et pour s'occuper de cette terre sainte. C'est la terre sacrée, c'est la terre sainte où ils peuvent se développer. C'est grâce à ce corps que l'âme peut évoluer, qui abrite l'âme pour qu'il puisse apprendre et évoluer. Quelle est la địa linh? Tu as posé la bonne question parce qu'il y a d'autres personnes qui ont posé cette question.
Thầy cứ nói là không tâm tư dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên. Thất tình lục dục thì tôi hiểu, tại sao mình phải cần thất dứt khoát cái nhân duyên nữa?
Cái nhân duyên là cái nghiệp duyên của mình đó, là cái là nhân duyên đó. Tại vì con người ta là nó bị cái nghiệp duyên thì nó bị lôi cuốn. Lôi cuốn ở trong đó thì nó không có thoát được. Cái đó là cái nghiệp duyên của mình đó. Nếu mà mình không có nhân duyên nhiều thì mình nhẹ. Còn nếu bây giờ mình tạo thêm cái nhân duyên, cũng như Biên bây giờ đi tạo thêm cái nhân duyên thì nặng. Thấy không?
Vì là mình tu mình không có cần ven ai, không có cần tiếp xúc với ai hết.
Không phải tiếp xúc là một chuyện, nhưng mà nhân duyên là những cái mà cái duyên mà nó dính với mình đó. Nó dính như cơm nếp vậy, thầy nói nó dính như cơm nếp vậy đó. Sont les karmas qui collent comme le riz gluant. Maître il a dit que ça colle comme le riz gluant. Mình không có giải ra được. Còn nhân duyên mình gặp người này kia để mình học hỏi trong cái sự thanh nhẹ thôi, về thôi, mình không có bị quyến luyến. Nhập pa đa tát không?
Chắc chị em, bà con gì đó hả? Nhân duyên đó.
Nhân duyên á, cái gì? Không, nhân duyên là cái duyên nha, vợ chồng á, là bồ bịch hay là cái gì đó, thường nói là cái đó là cái nhân duyên á. Cũng như nhân duyên là cũng có thể là con cái, cũng có thể là con cái cha mẹ đó, cái đó cũng là nhân duyên. Nhưng mà mình sống mình đừng có để cho cái nhân duyên nó lôi cuốn mình dứt khoát, nghĩa là mình không có xen vô chuyện người ta. Donc, il y a les relations entre mari et femme, entre père et enfant, entre les enfants, les frères et sœurs. Tout ça, c'est les relations humaines, les karmas humains. Mais il faut trancher, ça veut dire quoi? Trancher dans sa conscience, ce n'est pas couper le lien avec ces personnes, mais dans sa conscience, on ne s'occupe pas des affaires des autres. Chacun doit s'occuper de son propre karma et son propre évolution. On doit aider les gens si l'occasion se présente, mais après, c'est lui qui s'occupe de son affaire. Il ne faut pas se mêler des affaires des autres. Nghĩa là mình không có xen vô chuyện người khác, và chuyện cái khổ của người khác là cái bài học của họ, không có phải làm cho mình bận tâm. Il faut pas que ça nous plombe. Les problèmes des autres, il faut pas que ça nous plombe. Il faut qu'on puisse être détaché. C'est-à-dire, on aide quand on peut, mais après, chacun est séparé. Ça veut dire, on est indépendant. Dans ce cas-là, il n'y a plus, on a des relations, mais dans sa conscience, il n'y a plus d'attachement. Hiểu không?
Ừ, hiểu rồi, cảm ơn.
Nhân duyên là nó như vậy, là mình vẫn sống, vẫn có tình bạn bè, anh em, nhưng mà mỗi người một câu chuyện. Còn mình xen vô chuyện của người ta, cái đó kêu bằng gì biết không? Xen vô chuyện của người khác á.
Thị phi.
Thị phi. Thị phi. Mình lo chuyện người khác cũng là thị phi, chứ không phải nói chuyện người khác không là thị phi nha. Lo chuyện người khác cũng là thị phi. Quand le commérage, c'est pas uniquement le fait de parler des autres, le fait de s'immiscer dans les affaires des autres, c'est aussi du commérage. De s'occuper des affaires des autres, c'est aussi du commérage, si c'est négatif. Rồi, còn gì hỏi nữa không? Pas d'autres questions? On continue?
Mais bảo nhân duyên là, c'est pas plutôt les relations avec les autres. Pas forcément entre le couple ou la relation entre parents et les enfants. Ça, c'est
ça qui représente le karma. Quand tu as des relations avec les autres, c'est pas un karma. Tu rencontres, après tu rentres, tu ne les connais plus. Tu rencontres plein de gens, plein de collègues, et puis après, c'est leur problème, tu ne t'en occupes pas. Mais quand tu as le karma, ça t'oblige à penser, ça t'oblige à s'occuper. Voilà. Ça, c'est autre chose.
Oui, là, je pense plutôt, oui.
C'est pas une relation, c'est pas une relation humaine, c'est un karma.
Un karma, oui, mais je voulais dire, c'est moins intense comme si les relations entre les enfants et parents et le couple, tout mais ça, c'est pas pareil. Là,
c'est pas plutôt le même degré, mais ça fait aussi réagir, ça fait aussi, ça peut te plomber. Si ton frère a quelque chose, t'es aussi t'as mal.
Oui, mais là, c'est plus étroit. Quand c'est ça, ça reste dans la famille. Ça, est-ce que je peux dire, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, dans un parc, après, elle ou lui, il te suit pour renouer une amitié. Et toi, tu ne veux pas, parce que ça te pèse, tu évites. Ça, c'est comme si c'était, on évite un karma de nhân duyên, là. On peut traduire comme ça, c'est-à-dire on n'est pas sur la même voie déjà. En plus, ça nous oblige.
Ça si tu n'as pas le temps de faire ça,
oui.
Tu ne le fais pas, c'est tout. Si tu n'as pas beaucoup de temps de t'occuper de toi-même, donc si tu t'occupes des autres à entretenir des relations comme ça, ça ne mène à rien, ce n'est pas la peine. Mais s'il y a quelque chose qui doit se faire, ça va se faire naturellement.
Oui, parce que là, je cherchais le mot de nyung nyung.
Ça veut dire,
dans ce cas-là, fois, je peux traduire ça au nom
d'un. Ça veut dire des fois, tu rencontres quelqu'un. Par exemple, tu rencontres quelqu'un et c'est Dieu qui l'a fait croiser sur ton chemin. C'est peut-être qu'il avait quelque chose avec toi, c'est ton ami. Et maintenant qu'il vient, il veut progresser avec toi pendant un bout de temps. Mais ça se fait naturellement. On ne se pose pas de questions et on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter. Si c'est vraiment ton karma, il va te suivre et tu ne peux pas éviter. Mais si tu peux éviter, ce n'est pas la peine de créer en plus des problèmes. Quoi.
Tu as le choix.
Tu as le choix.
Ah, oui, oui.
Alors que si tu as le karma, tu n'as pas le choix. Il te suit. Il te colle.
C'est elle. Bon, ça va, c'est fait.
On n'a pas besoin de précision.
Non, je cherche le mot de Jing Jing pour comprendre. Bon, si, c'est bon.
Parce que des fois, au début, c'est relation humaine, mais après, ça devient karmique après.
Oui, je sais, oui.
Des fois, ça dure, mais ça ne dure pas longtemps. Parfois, si c'est brave à ton karma, même si tu as entretenu, noué un lien avec quelqu'un, ça ne reste pas. Automatiquement, quand tu t'élèves, ça se détache. Quand ton énergie s'élève, il n'y a que ceux qui peuvent suivre cette énergie qui peuvent te suivre.
Oui, oui.
Le reste, il se détache.
Mmh. On est pas sur la même voie.
C'est comme tes amis. Quand tu t'élèves spirituellement, ils s'éloignent de toi.
Mmh.
Automatiquement, ça se voit clairement. Quand tu t'efforces réellement d'avancer dans la voie spirituelle, automatiquement les autres, ils s'éloignent de toi, ils ne te cherchent plus. Như là mình
khi nhân duyên nó nhẹ hơn cái nghiệp đúng không?
Thì nhân duyên thì nó nhân duyên thì nó có nghiệp duyên, nó có thể đi đôi đúng không? Cái nhân thì duyên
nhẹ hơn nghiệp không?
Thì nếu mà nó không có nghiệp, nó có thể nghiệp nhẹ, nghiệp nặng hay là nó không có nghiệp. Cái nhân duyên là nó vậy, cái nhân duyên là cái duyên mà ông trời ông sắp đặt cho mình đó. Nếu mà mình giải được thì nó nhẹ, còn nếu mà mình không giải được thì nó nặng.
Còn nhân duyên với vô vô vi.
Cái đó không phải là nhân duyên, cái đó là cái duyên, duyên lành.
Duyên đạo
chứ không phải nhân duyên, nhân là con người. Giữa con người với con người mới kêu là nhân duyên.
Duyên đạo.
Còn cái kia là cái duyên lành.
Duyên lành.
Duyên ác, duyên thiện, duyên ác, nó khác nữa.
Duyên ác thì bằng nghiệp. Ok, cảm ơn.
Rồi. Câu thứ nhì. Làm sao bé có thể giảng thao thoa bất tuyệt? Deuxième question. Đáp, thưa bé tham thiền nhập định đêm đêm, bất chấp sự gian lao khổ cực của cuộc đời hiện tại, cần thực hành để phục vụ quần sanh, dấn thân hành đạo, tự tạo niềm tin vững chắc trong chu trình tiến hóa. Kể, quyết tâm tu luyện tâm hành triển, chẳng kể gần xa quyết luyện hiền, trí tuệ phân minh đường chánh đạo, càng khôn quy một tự mình xuyên. Có gì hỏi không?
Dạ em câu số 2 anh. Chẳng kể gần xa quyết luyện hiền.
Yeah. Quyết tâm tu luyện tâm hành triển, chẳng kể gần xa quyết luyện hiền. Là cái đường đi của mình á, nó dài lắm. Nhưng mà mình không có kể nó gần hay xa, mình quyết chí phải đi tới luyện để trở thành một người hiền. Donc notre chemin peut être long ou court, ça n'a pas d'importance. On ne s'en occupe pas. On a la seule détermination, c'est de se perfectionner pour devenir un sage. Quyết luyện hiền, mình phải đi thôi. Không có kể nó gần hay xa, không có tính. Nhiều khi mình kể mình nói, ô cái đường dài quá, đi không biết chừng nào mới tới.
Quyết luyện hiền là có nghĩa là mình ráng luyện tu đó, hả?
Luyện là người hiền đó, người hiền là hiền triết. Hiền triết là cái người sáng suốt á.
Yeah.
Rồi còn gì nữa không? Tiếp tục ha. Donc on ne s'occupe pas de, on se préoccupe pas de du chemin long ou court. Mais on a la seule détermination de se perfectionner pour devenir sage. Kosoba, troisième question. Hỏi, minh cảm thiên địa là sao? Đáp, thưa, minh cảm thiên địa là nhờ tuệ giác khai thông mới cảm thức được nguyên lý của trời và đất. Xuất ngôn lúc nào cũng tròn vo. Kể, khai thông trí tuệ ý tròn vo, học hỏi không ngừng khỏi đắn đo. Thức giác chân hồn tu tự tiến, cảm minh thiên địa chẳng còn lo. Có gì hỏi không?
Câu đầu ạ, khai thông
ạ. Ai hỏi gì?
Thầy nói học hỏi không ngừng khỏi đắn đo, đắn là đắn ngọt đắn đó hả?
Không phải, đắn đo là hésiter. Se poser des questions. Mình đắn đo là mình không biết có nên làm hay không á.
À.
học hỏi không ngừng khỏi đắn đo. Đắn đo là bây giờ mình tới đó mình không biết là nên đi không, nên làm hay không, là mình đang đắn đo, đang tính tới tính lui trong đầu á, là mình đắn đo, mình đo lường thử coi có mình có cần phải làm hay là phải tiến hay không. Là không đắn đo là không có suy nghĩ gì hết, đang học hỏi không ngừng, cứ lo học thôi, không có suy nghĩ bậy bạ, không có tính toán, không có đắn đo, không có hesitate, sans hesitation. Câu số 4, tịnh khẩu tốt hay là nói chuyện nhiều tốt? Đáp, thưa, tịnh khẩu hành pháp đứng đắn, tự khôi phục nội lực rất tốt. Ngược lại, nói chuyện lung tung, không đường lối rõ ràng, rất hại cho tâm lẫn thân. Kẻ thực hành nội lực thức chuyên cần, giải tỏa phiền ưu tự xét phân, đời đạo thực hành trong thức giác, chẳng còn mê loạn tiến cao tầng. Quatrième question. Est-ce que vous avez des questions? Tout compris? Hiểu hết rồi phải không?
Nhớ cho em hai câu đầu anh. Thực hành nội lực thức chuyên cần, giải tổ quyền vô tự xét phong.
Thực hành nội lực thức chuyên cần. Thì mình khi mà mình thực hành mà mình luyện cho cái nội lực của mình nó càng ngày càng mạnh. Nghĩa là cái điển khí của mình nó càng ngày còn dồi dào. Mà nếu mà mình thực hành mà mình nói chuyện nhiều quá là khẩu khai thần khí tán à, mất hết cái điển của mình, nó phân tán hết rồi, cái nội lực của mình nó không có, thành ra mình không có khai phá được, mình không có khai triển được cái tiểu thiên địa này, không có khai phá được cái những cái sự mà lố bịch kẹt ở trong tâm mình, mình không có khai phá nổi, tại cái nội lực mình yếu quá, cái pháp lực của mình yếu quá. Tại cái điển của mình nó bị phân tán rồi, cái pháp lực của mình nó yếu lắm. Donc, quand on pratique, nous devons renforcer notre force intérieure. Et la force intérieure, si on parle trop, on va disperser son énergie. Donc, on va disperser sa force interne.
Thức chuyên cần là sao?
Thức chuyên cần là cái tâm thức của mình đó, là lúc nào nó cũng phải lo tu lo học hết, chứ nó không có được làm biếng. Chuyên cần lúc nào nó cũng nghĩ tới cái chuyện tu thôi. Cái thức của mình là cái tâm thức của mình, là phần hồn của mình, lúc nào nó cũng nghĩ tới cái chuyện tu thôi, nó lo tu thôi à, nó không có lo làm chuyện khác. Nó biết nó sống để tu chứ không phải là biết sống để chờ chết, nó khác nhau chỗ đó. Người đời là sống để chờ ngày qua ngày tới ngày chết thôi, còn mình là sống để tu, nó khác, cái mục đích của mình nó khác. Khi mà mình nhớ trong đầu mình sống để tu, để tiến thì nó khác, còn mình quên đi cái mục đích của mình đó, là mình sống để chờ chết. Trời kêu đi thôi chứ không biết.
Em mà tâm em nói sống mà không tu thôi, thầy bỏ cái xác này rồi, sống không tu sống làm gì?
Hãy nhớ chuyện tu, bây giờ mình biết sống là phải tu, là mình phải lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ tới chuyện tu hết á. Giờ phút nào mình cũng nghĩ tới chuyện tu á, mà mình càng nghĩ tới chuyện tu chừng nào mình càng nhớ niệm Phật chừng ấy. Đó là cái người chứng minh là mình đã nhớ chuyện tu. Là mình nhớ niệm Phật á, là mình nhớ chuyện tu á, mình chuyên cần á. Donc quand on pense réellement à la vie de perfectionnement, on pense automatiquement à l'invocation. Et si on pense pas assez à l'invocation, ça veut dire que les entités, tout ça, ils n'arrivent pas à nous suivre. Lục căn trần nó không có theo mình được thì nó chưa có chịu niệm. Nó còn dắt mình đi tùm lum hết. Phải không? Mỗi ngày nó dắt mình đi biết bao nhiêu chỗ. Giải tỏa phiền ưu tự xét phân. Thì là lúc nào mình con người mà mình đi rước hướng ngoại thì lúc nào cũng có sự phiền ưu hết. Còn s'orienter vers l'extérieur, on accumule des ordures, donc on a toujours des ennuis, des soucis. Giờ cái chuyện này nói bữa nay dịch bệnh nó bao nhiêu rồi, lúc đó là gây cái phiền ưu ở trong tâm rồi đó, lo những cái chuyện mà không phải của mình. Nói bữa nay dịch bệnh nó lây quá, coi chừng cái chết đó. Đó, cái đó là không phải chuyện của mình. Bây giờ nó có nắng, có mưa, có chuyện gì ngoài đường, nó cũng là chuyện bên ngoài, không có đem vô tâm. Biết thì biết vậy thôi chứ không có sao. Bây giờ bên trong
là quyền ưu là cũng như không khác gì ra chuyện thị phi đó
thì mình phiền ưu ở đâu mà có, những cái phiền ưu là tại do mình rước vô nó mới có chứ.
Yeah.
Nếu mà mình đóng cửa thì đâu có phiền ưu nhiều, thấy như không thấy, nghe như không nghe, chuyện bên ngoài để bên ngoài đâu có phiền đâu, ta nói gì ta nói kệ người ta, chuyện gì nó xảy ra bên ngoài kệ nó, bây giờ nó có sập trời sập đất là cũng chuyện bên ngoài thôi, chừng nào bản thể mình chưa sập thì còn tu thôi, phải không? Donc les ennuis c'est parce qu'on s'oriente vers l'extérieur. Il faut dissiper. Cái đó là cũng như rước rác vậy đó. Bây giờ đừng có rước rác thì nó bớt phiền ưu. Không có lo chuyện bên ngoài, không có chọn chuyện ngoài khả năng của mình, không nên lo. Chuyện của ông trời để cho ông lo. Không phải chuyện của mình. Mình lo không được gì đâu. Chỉ do động thoảng thêm chứ. Không có ích lợi gì. Đời đạo thực hành trong thức giác chẳng còn mê loạn tiến cao tầng, thì đời đạo mình không có, mình chỉ thực hành trong cái thức giác đó, càng ngày càng hiểu càng thức, không còn mê loạn nữa thì mới lên cái cao tầng được. Mình còn mê loạn, mình bị chuyện đời nó lôi cuốn mình, là mình mê loạn ở trong đó thì mình đâu có lên cao được. Còn nếu entraîné par la vie terrestre, on est dans les passions aveugles, on peut pas s'élever. Mục đích của mình tu để thăng hoa mà, đâu phải tu để ở lại dưới này hoài. Sang kem question, câu hỏi số 5. Tu sao mới chứng minh mở bồ đầu? Đáp, thưa tu thiền, tự cảm thấy rút bồ đầu và nới rộng bồ đầu trong thanh nhẹ. Không còn bận tâm nữa, dễ hòa với tất cả mọi người, tâm tư không còn eo hẹp nữa, phân giải mọi điều, quy không. Kệ. Chẳng còn lý luận lòng vòng, trí óc vui minh chẳng phập phồng. Quyết định một lòng tâm thẳng tiến, từ bi rộng mở chẳng còn mong. Có gì hỏi không?
Có anh, câu số 2 anh. Trí óc vui mừng mình chẳng
vui minh
mong.
Vui minh chẳng phập phồng.
Dạ, yeah, chẳng phập phồng.
À. Thì bây giờ cái chẳng còn lý luận lòng vòng, nghĩa là nói tùm lum hết đó, mà không đi vào đâu, nó cứ lòng vòng ở trong cái chuyện đó không. Trí óc vui minh là nó sáng rồi đó. Chẳng phập phòng là mình lo sợ đó, không biết ngày mai làm sao, chút nữa chuyện gì nó xảy ra, ra ngoài con vi trùng nó tấn công mình sao đó. Là lo âu phập phòng đó. Không biết cái chuyện nguy hiểm gì nó sẽ tới, mình phập phòng, mình lo. Thấy không?
Là cái trí mình là nó vui, mình là gọi là sáng suốt rồi, mình
không có sáng suốt rồi, đâu có lo gì hết, đâu có chuyện gì đáng lo đâu. Phần hồn là bất diệt, chỉ lo tu trở về thôi, chứ giờ lo gì chuyện đời. Chết thì cũng chết một lần thôi, chuyện gì nó đến là nó phải đến. Mình chỉ lo hướng thượng là cái chuyện cần thiết phải làm.
Dù có lòng hồ thiên tai gì mình cũng không lo hết,
tí mình đã sáng rồi. Chuyện bên ngoài không phải chuyện của mình, chuyện bên ngoài là chuyện của ông trời.
Chuyện con trời
sắp đặt sao là mình cứ theo đó mình học thôi. Mình cái bổn phận của mình là lo học nhiều tiếng chúng sanh bên trong bản thể này tiến hóa thôi, chứ không làm gì hết. Ông không có đòi hỏi mình làm gì mà mình cũng không có thể làm gì được. Mình biết cái vị trí của mình thì mình không có làm chuyện không cần thiết. Lo chuyện thiên cơ bên ngoài là cái chuyện không cần thiết, không phải chuyện của mình. Mình không có khả năng mà không phải chuyện của mình phải làm. Mình làm những cái chuyện gì mình cần phải làm mà mình có khả năng làm là quan trọng.
Cái này thì em cũng hiểu hồi xưa thì lúc mà năm 2000 ở Việt Nam cứ đồn mấy mỗi hội Lâm Hô này kia nọ. Em cứ nghĩ mình cứ vô mình có phép tu mà mình cứ lo mình tu đi, không bao được cái chuyện của ông trời. Dạ.
Không sao hết. Dạ. Long qua mà mình cứ ngồi đó là long qua gì?
Mình cứ âu sầu cái lo kia lo nọ là đâu có được đâu.
Mình phải đi, mình còn thời gian không có bao nhiêu, càng ngày nó càng rút ngắn. Ngủ thấy hàng đêm là mất hết ngày rồi đó. Mà một ngày không tiến quá là một ngày đã uổng.
Một tôi ngày... lo cái đầu cứ che giãn, cứ lo ôm tiền, ôm bạc, ôm nhà, ôm cửa, lo cái đó nó cũng tiêu tan.
Lo
ôm cái tâm thôi.
Làm sao
lo cũng đâu được gì đâu.
Làm sao mà mỗi ngày mình tiến gần tới cái sự thanh nhẹ là cái ngày đó không có quan phí. Mình nhớ là mục đích của mình là trở về sự thanh nhẹ, mà mỗi ngày mình tiến gần sự thanh nhẹ đó, không còn lo âu phiền muộn gì nữa đó, là cái ngày đó mình đã tiến được chút.
Mình lo nhiều quá, lâu lâu mình tu mình thấy hướng thiện là nhẹ, cái tiết ốc mình là vui rồi, là mình thấy hoàn toàn không có gì gọi là lo hết. Mà còn nó bối rối là nó lo đủ thứ chuyện.
À, thì mình hướng hạ thì nó lo đủ thứ, lục căn trần nó nhắc cho mình đủ thứ chuyện phải lo hết á. Mình để đừng có để cho tụi nó nhắc mình, mình phải nhắc nó niệm Phật. Donc on a des soucis, c'est parce qu'on se laisse entraîner par les entités qui nous rappellent plein de choses, plein de soucis de la vie terrestre. Quyết định một lòng tâm thẳng tiến, từ bi rộng mở chẳng còn mong. Từ bi rộng mở rồi, mở rộng cái tâm từ bi rồi, không còn mong ước gì nữa, chỉ trở về không thôi. Sixième question, tại sao đã được làm người lại ghét nhau? Đáp, thưa, hai bên chưa thông cảm nhau, từ trường giữa hai bên chọi nhau, chưa biết được vị trí trương sanh của nhau. Bản chất keo kiết, không có tinh thần vị tha chậm tiến, chưa đủ khổ, trí tuệ không khai, nghịch nhau, phát triển sự sân si, tạo sự buồn hận cho chính mình. Kể làm người chẳng rõ hành trình tiến, tạo khổ không vui lại tạo phiền, dứt khoát tình đời tâm được nhẹ, vô sanh thức giác tự mình yên.
Dạ, với em hai câu đầu luôn anh. Làm người chẳng rõ hành tình tiến, tạo khổ không vui lại tạo phiền.
Thì mình làm người mà mình không có sáng suốt, mình không có biết rõ cái cuộc hành trình của mình phải tiến như thế nào, mình không biết cái hành trình của mình đi từ điểm nào tới điểm nào, nhiều khi mình cũng không có nghĩ tới nữa. Mình biết là mình, cái hành trình của mình là đi từ cái cõi nặng đi tới cõi nhẹ, từ cái động đi tới cái tịnh, và từ cái trược đi tới cái thanh. Bây giờ mình phải nhắm cái mục tiêu mình đi, chứ mình đi mà mình không biết mình đi đâu hết làm sao. Bây giờ mình biết mỗi ngày mình phải làm cho mình thanh nhẹ hơn, bớt sự động loạn hơn, bớt rước rác hơn, bớt đem cái sự bên ngoài vô tâm hơn. Đó là mình biết rõ cái hành trình tiến của mình. Còn nếu không mình không biết hành trình tiến, tối mình thiền thì mình hướng về trời Phật, thì ban ngày mình đo mình rước cái chuyện động loạn ở thế gian không. Thành ra mình không có rõ cái hành trình của mình phải tiến như thế nào. Si on ne connaît pas notre chemin d'itinéraire, on ne peut pas bien avancer. En tant qu'être humain, on doit voir, comprendre clairement notre itinéraire, comment on doit avancer depuis les perturbations jusqu'à la sérénité, depuis le lourd jusqu'au léger, depuis l'obscurité, on progresse vers la lumière. Il ne faut pas oublier son objectif, il ne faut pas se laisser emporter par les choses terrestres qui nous font sombrer. Tạo khổ không vui lại tạo phiền. Thì nếu đó mình không rõ hành trình tiến của mình thì mình đi xuống thì nó chỉ có tạo khổ thôi, đâu có vui được. Thêm cái sự phiền phức lo âu thôi. Dứt khoát tình đời tâm được nhẹ. Mình phải buông bỏ cái chuyện đời thì tâm mình, cái tình đời tâm mình mới được nhẹ. Vô sanh thức giác tự mình yên. Phần hồn mình là thuộc loại vô sanh, nó thức giác rồi thì lúc đó mình mới yên, không có để cho chuyện đời nó lôi cuốn nữa. Notre âme fait partie de la non-naissance, donc quand il s'éveille à la connaissance, on est tranquille. Câu chót. Septième question, hỏi xưng tu cao lại phản trắc tại sao? Đáp, thưa, xưng tu cao thì không bao giờ phản trắc, chỉ biết xây dựng và khiêm nhường mà thôi. Kệ, tu hành tinh tấn chẳng sang tồi, tha thứ thương yêu mãi thức thôi, đen bạc tình đời không ngó nghĩ, bình tâm tu luyện tự về ngôi. Có gì hỏi không? Này dễ hiểu ha. Xưng tu cao thì đâu có giờ bao giờ phán đắc. Rồi mấy người xưng tu cao mà còn phán đắc thì đâu có đúng.
Phản trắc là sao anh?
Phản trắc á, phản trắc là phản đạo á. Phản đạo đó, nay về mấy khác đó, phản đạo đó, cũng như bữa nay nói tu theo cái pháp này, ráng mượn cái pháp này tu tới cùng, tu nửa đường cho nó sửa pháp, nó không có trung thành với cái pháp, không có trung tín,
không trung tín á, phản trắc á,
phản trắc là không có trung tín, thay đổi thì nó đổi qua lập ra một cái đạo khác. Sửa pháp trước rồi lập đạo sau. Chỉ biết người tu cao thì không bao giờ phản trắc, biết xây dựng và khiêm nhường mà thôi. Không có xưng ta đây, không có xưng làm thầy,
tu cao lúc này cũng phải kiêm nhường anh.
À, thì thầy thấy rõ, thầy để lại cái gương thầy xưng là bé đó. Ai muốn nói gì nữa, muốn chửi gì chửi.
Yeah.
Bé là không có phản ứng.
Bé là em bé là không có phản ứng hả? Ai muốn nói hả?
Bé đâu biết gì đâu phản ứng. Hồn nhiên thanh nhẹ mà nó đâu biết, người ta làm bậy nó cũng không biết.
Yeah.
Trở về tới cái trạng thái bé rồi. Ai muốn làm gì làm.
Hay thầy xưng bé hay chứ, mình tụi coi mấy đứa nhỏ rồi mình biết giờ đâu. Mấy đứa bé nhỏ.
Thì mình tu là phải trở về bé mới được, mà đâu phải trở về làm bé làm ông già rồi chứ, mình đâu có làm bé gì.
Giờ làm ầm.
Bắt buộc phải làm ông già rồi mà chưa trở về bé, tâm tư chưa có trở về bé.
Yeah.
Mình là ông già nhưng mà tâm tư chưa có trở về bé, chưa có trở về được cái hồn nhiên và tự nhiên của thằng bé.
Dạ. Yeah. Sáng em hỏi cái câu này, ví dụ như thầy là tu 5.700 năm, có nghĩa là trước cái kiếp của thầy á, là thầy cũng làm những kiếp người hay sao ạ?
Có chứ.
Thầy tu.
Có chứ. Yeah. Ai cũng phải là nhiều kiếp người chứ đâu phải một kiếp người mà thành đạo.
Dạ. Yeah. Em muốn hỏi là đấy là thầy là mấy ngàn năm đó là mấy ngàn năm thầy đều làm kiếp người hết hay sao?
À, thì nó mấy ngàn năm tu là làm kiếp người, chưa kể mấy cái trước đó chưa tu rồi, chưa kể ông nói 5.000 tu 5.000 năm là biết tu rồi đó. Nhiều khi làm kiếp người mà chưa biết tu đâu kể.
5.000 mấy năm là có nghĩa là thầy làm phải là mấy bao nhiêu xa, cả là mấy chục kiếp người rồi, hàng trăm kiếp người rồi.
Dễ đó, con đường đi dài lắm. Còn mình chưa kể tới 7 ức niên mới tạo có thể giác con người, cái đó là khác nữa. Cái đó là tu theo kiểu mà nói rộng, tu là tiến hóa đó. Tiến hóa từ kim thạch lên tới thảo mộc, lên tới cầm thú này, cái đó cũng là tu. Nhưng mà cái tu đó không phải là cái tu rốt ráo như mình. Tu rốt ráo là tu trong cái ý thức, chứ không phải để đời nó kéo mình tu. Tiến hóa, cái đó là tiến hóa một cách tự nhiên đó, thì cái đó là khác rồi. Sau khi làm người đó, tới hồi biết tu có tính mấy ngàn năm là tu chứ không phải là làm người không. Là mấy kiếp mà chưa có biết tu là không tính.
Yeah, mấy kiếp đó là không tính. Đã nhiều kiếp đó, không tính. Chỉ thầy tính là tính mấy kiếp, mấy ngàn là mấy kiếp đó là tu á.
À, cái đó là tu á.
Yeah.
Thành ra thầy nói mình vô ra mấy cái miếng nằm ở trong 4 miếng gián rưỡi nhiều lần rồi, anh hiểu không?
Sạc ơi.
Là, nhiều lần rồi ha. Mỗi lần đây á.
Nhiều lần nằm trong 4 miếng gián rưỡi đó, anh biết không? Gián rưỡi là cái gì? 4 miếng gián rưỡi là cái gì?
Thì vô hồn. Hỏi sạc kỹ chứ.
Tại sao tính là 4 miếng gián rưỡi?
thì nhiều vô nhiều lần. Nghĩa là mình có nghĩa là mình nhiều
sát. Tại sao thầy nói 4 miếng gián rưỡi, không nói 5 miếng mà nói 4 miếng rưỡi?
Dạ, yeah. Em chưa hiểu.
Chưa hiểu à? Các nghĩa chưa hiểu nha. Cái hòm ấy, cái chiều dài ấy là 4 miếng phải không? 4 miếng là đã làm được cái chiều dài rồi không? Hai cái đầu á thì mình cần nửa miếng nữa thôi chứ đâu cần nguyên miếng.
Nghĩa là tính hai cái đầu nửa miếng hả?
Ở hai cái đầu cắt ra thì ra nửa miếng là đủ làm hai cái đầu rồi.
Đúng không? Đúng.
Dạ.
Thành ra nói
hai đầu à?
Thành ra nói 4 miếng gián rưỡi thôi chứ không có nói 5 miếng.
Vậy là nói chung là mình luật cái pháp đây là chắc là mình cũng nhiều kiếp làm người rồi, nhiều kiếp rồi.
Dạ. Đó, nhiều
chứ em, chứ em nghe nói là những cái trình độ gì như con thú nó lên làm kiếp người là những trình độ thấp đâu có cao như mới gặp pháp gặp đồ hả?
Tùy theo. Nếu mà con thú nó mới lên nó lần đầu á thì nó không có hiểu gì hết. Còn có nhiều người lên làm người rồi bị đầu thai xuống làm thú, cái nguyện nó kiếp sao cho con lên làm người đi, trở lại đi con tu. Mà nó đã làm người rồi mà nó không tu, bây giờ nó bị đầu thai xuống làm con thú lại, tại thiếu hạnh hy sinh á. Thì khi mà nó lên nó đầu thai, được đầu thai lên làm người, nó nguyện như lên đây tu. Nhưng mà nó thành ra nó cũng tu nữa, thành ra thầy nói trong du di cũng có nữa.
Trong du di cũng có, dạ.
Nó có đủ hết, nhưng mà nó không có hiểu nhiều. Tại cái căn nó từ con thú lên, nó cũng có cái tâm nguyện tu, nhưng mà nó không có hiểu nhiều. Chứ không phải là trong du di không có.
Em nghĩ là nghe đoạn đó.
Thầy có hai kiếp cũng làm bò vậy. Mais il en avait deux vies qu'il a incarné dans un bœuf. Ouais, parce que il a dit que dans 500 ans avant, il est roi. Tu vois? Et il a fait des choses il devrait payer après. Có hai kiếp làm bò tại 500 năm về trước thầy là vua của một xứ bên tàu.
Làm vua thế nào cũng có làm á.
Voilà. Thầy cũng bị hai kiếp làm bò, đầu thai làm bò, cũng bị mổ xẻ này kia nọ. Thầy nói cũng có nhiều kiếp. Thầy chết ở ngoài đường, chết rùi bu này kia nọ cũng có nữa. Bánh giặt được cái này kia nọ. Bởi vì thầy nói thầy đi trước mình mấy ngàn năm. Bây giờ thầy trở lại để cùng đi với mình. Mais il a dit qu'il avait vécu déjà des milliers d'années déjà à l'avance. Maintenant, il a retourné pour faire le en nous guider quoi.
Chị đã có ăn thịt bò không vậy?
J'ai pas entendu.
Lúc mà thầy làm bò đó có ăn thịt bò không? Dám ăn thịt ông thầy ha?
Không biết ở đâu nữa ăn thịt bò.
Ăn thịt ông thầy ha?
Mình đi là có duyên với thầy kiếp trước hết, để kiếp này mình mới được nghe ổng giảng,
được gặp lại ổng á. Được gặp lại ổng mà kiếp này mà ổng tu nữa, không biết chừng nào mới có cơ hội tốt như vậy. Uổng lắm. Cô Rê ở này có đi tới thăm chị Môn Lức chưa? Chị dọn về gần chỗ Cô Rê rồi đó.
À vậy hả?
Nửa đêm.
Dọn lâu rồi.
Hả?
Dọn lâu.
Cô Rê có biết không? Chị dọn về
sao? Em nghe nói thôi chứ không biết chị ở đâu.
Chị ở San Lys á? À, ở San Lys hả?
Đúng quá. À, biết ở San Lys.
Oui, mais elle est dans l'Oise. Ouais, je le savais, je l'ai su par quelqu'un qui était dans l'Oise.
Oui, mais quelle commune, on ne savait pas.
San Lys.
Bah oui, voilà. San Lys.
San Lys, c'est pas, voilà.
San Lys. San Lys, hein?
San Lys, à Chantilly, il y a eu un bon, hein?
San Lys, Chantilly là cũng mười mấy hai chục cây số
khoảng đó. Để tôi coi lại coi bà. Ở đây San Lys, à Chantilly, il y a eu un bon.
San Lys, plutôt.
San Lys, chẳng phải Chantilly. Chantilly là chỗ đó mắc lắm.
C'est cher.
Cái vin đó toàn mấy người giàu không à?
Oui. Chantilly,
c'est rue de Courte. C'est rue Paris. Chantilly. Lúc nào Roger có đi ngang ghé thăm đi. Đi lúc này cũng yếu rồi, già yếu rồi.
Hoàng Đông là bây giờ nhìn lại bản đạo mà mình quen từ trước tới giờ toàn là lớn tuổi không à?
Người lớn tuổi lúc này đã accelerate lắm.
Ouais. Parce que tous tes amis pratiquants que je connais maintenant, ils sont tous âgés maintenant. Mình đồng hành với nhau cũng ba mươi mấy năm rồi. C'est plus que les familles.
Ouais.
Không, mình coi bạn đạo còn hơn gia đình mình nữa, tại vì mỗi mỗi tuần đó mình họp mặt, mình gặp với nhau, sống chung với nhau, còn trong gia đình mình lâu lâu mình mới gặp một lần.
Ouais.
Parce que nous toutes les semaines se rencontre, on partage la joie, on partage le parole de maître, on partage tout toutes les semaines. Mm. On considère comme plus que la famille.
Ouais. Et on est sur le même chemin ensemble. On est ensemble, voilà. Sur le même chemin. C'est très important parce qu'avec la famille, quelquefois, on ne se comprend pas. Oui. On ne dit pas les mêmes choses. Quelquefois, on se tait parce qu'ils ont une idée opposée à la nôtre. Donc, on ne discute pas, mais on n'est pas en face comme quand on est ensemble le dimanche. Voilà, c'est ça la chance. On se retrouve entre nous. Voilà.
Tous les personnes trouvées ici, on a des vieilles âmes. Mỗi bạn đạo mà ngồi trong này đó, là phần hồn già lắm rồi, cũng qua nhiều kiếp lặn lội lắm rồi, bây giờ mới thức tâm để lo tu thôi.
Em học hôm giờ mấy tháng mà em chưa biết bạn đạo bên đó hết, có nghĩa là mấy bạn đạo như chị Nghiệp ở đây, tên anh ấy nói em không biết tên tiếng Anh. Là ở Pháp hết là sao?
Mấy người này ở Pháp hết à?
Dạ, vậy là trong đây là có mấy người Việt Nam à, hai ba người Việt Nam vậy à? Còn ở Pháp hết anh?
Hai ba người Việt Nam mà phần đông là Pháp không? Chị Mông Lít, chị ở Saint Lys.
Saint
Lys. Oui, l'habite à Saint Lys.
D'accord, merci.
Saint Lys là ở đâu chị?
Saint Lys là anh. Cách Paris oh. 60 cây số.
Dạ. Là anh được ở Paris hết ha?
Phần lớn thì ở vùng này, vùng Paris.
Dạ, dạ.
Có mấy người ở tỉnh. Có mấy người. Có mấy người ở tỉnh.
Mình thấy Việt Nam có hai ba người gì đó mà.
Ừ.
Em thì em học giờ đây thì được, 4 giờ chiều em đặt phòng được. Còn tối rồi 7 giờ em vô em nghe xíu là em buông ngủ rồi mình phật ngủ. Để phi em thì.
Rồi.
Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn bạn Đào.
Cảm ơn bạn Đào.
Cảm ơn bạn Đào.
Xin cảm ơn bạn
Đào.
Sao là họp? Anh bảo tuần sau là
nha, tuần sau không có học nha, bên Việt Nam tuần sau không có học nha.
Tuần sau là
giờ là sao anh?
Tuần sau là bên Việt Nam muốn học, tại giờ này tuần sau tụi tôi có buổi họp của hội ái hữu bên Pháp á, các bạn Việt Nam khỏi vô nha.
Dạ lần sau là thứ nhật đó hả, không là thứ bảy quán học hay sao, hay là không học luôn?
Không học.
Dạ tuần gì đó tuần sau là không học luôn.
Ừ, tuần sau là chủ nhật không có học, thứ bảy học chứ.
Dạ thứ bảy Việt Nam học. Dạ.
Ở Việt Nam học nhưng mà chủ nhật sáng chủ nhật ở bên Tây này không học.
Dạ dạ rồi em biết rồi. Yeah. Rồi. Bye anh.
Chào bạn Đào.
Dạ, rồi chào bạn Đào luôn.
Bye.
Bye. Chào tất cả.
Chào.
Chào. Bye bye.
Bye.